bà Phạm Bích Thủy hay là Thủy Phạm Ramley, năm nay 59 tuổi, một phụ nữ bé nhỏ, nhanh nhẹn, hoạt bát, được học bổng Fulbright sang Mỹ du học năm 1973. Trong nhiều năm, bà từng dạy Anh ngữ cho nhiều học sinh di dân đến Hoa Kỳ và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau qua các em học sinh đó. Bà cũng đã từng giữ chức vụ điều hợp viên cho thị trưởng thành phố Madison để đưa ra những sáng kiến cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Madison. Bà đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng qua những việc làm thiện nguyện trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, thư viện công, giúp người tị nạn tại thành phố, cũng như ở tiểu bang Wisconsin. Trên tầm mức quốc gia, bà đã phục vụ trong hội đồng tuyển chọn sinh viên dự tranh học bổng của quỹ Bill and Melinda Gates Millennium Scholar, từng là phó chủ tịch và rồi là thủ quỹ của Hiệp hội Toàn quốc Thăng tiến giáo dục cho người Mỹ gốc Campuchia, Lào và Việt Nam, phục vụ cho Trung tâm Tác vụ Đông Dương, Liên minh Toàn quốc các cơ quan dịch vụ của người Mỹ gốc Việt và Viện Việt học. Bà đã nhận được nhiều bằng tưởng lệ trong nghề nghiệp cũng như trong những đóng góp cho cộng đồng. Sau 28 năm dạy học và làm việc tại thành phố Madison, bà đã về hưu năm 2003. Là một người năng động, đầy sức sống, bà đã không thích ngồi yên và bà đã chọn ra ứng cử vào hội đồng thành phố Madison trong tư cách độc lập không thuộc đảng phái nào, mà chỉ do sự khuyến khích và tín nhiệm của các cư dân trong đơn vị 20 của thành phố.
Khi mà mình về hưu năm 55 tuổi còn sớm, ai cũng khuyến khích là thôi, cô nên lên một tiếng nói dùm cho chúng tôi. Thì mình nhận lời đứng ra đại diện cho những người quanh đây là vì cái tình cảm với lại cái sự tri ân người ta rất là tử tế với mình. Thành tôi làm việc đó một phần là vì thấy mình còn có khả năng, một phần cũng vì cái lòng tín nhiệm của những người chung quanh đây.
Khi ra tranh cử năm nay, bà đã phải đối đầu với một đối thủ rất lợi hại, vì đối thủ là một luật sư đang giữ ghế nghị viên hội đồng thành phố và ra tái ứng cử. Ông còn được sự ủng hộ công khai của thị trưởng và hành chính trưởng của quận. Còn bà Thủy không phải là người Mỹ bản xứ, không hề có quá trình hoạt động chính trị, chưa bao giờ ra ứng cử, lại không thuộc đảng phái nào. Đã vậy, tiểu bang Wisconsin là nơi rất ít người Mỹ gốc Việt sinh sống. Trong toàn thành phố Madison chỉ có chừng 500 người gốc Việt. Vậy bà đã phải vận động tranh cử như thế nào?
Thuyết phục cũng là một sự khó khăn vì cái này là cái mức độ thấp nhất ở trong hành chính của tỉnh, là vì hội đồng thành phố kiểm soát mọi chuyện trên tất cả thị trưởng và các manager trong tỉnh, nhưng mà đồng thời lại là cái vai trò thấp nhất, là vì chính người đó là người đối diện với cử tri, thành họ hy vọng đòi hỏi rất nhiều, họ muốn là mình phải cho họ gặp mặt, họ đặt vấn đề là mình sẽ làm những cái gì, họ muốn cái đầu óc của mình nghĩ cái gì, những cái giá trị quyết định của mình như thế nào, khả năng và đồng thời những cái lịch trình làm việc của mình ra sao, thành cái sự đòi hỏi rất là nhiều. Cử tri đòi mình phải có mặt đại diện face to face đó chị. Thành từ tháng 12 khi mình quyết định tranh cử cho tới tháng 4 là ngày bầu cử, 4 tháng liền mà chị nghĩ cái tỉnh Madison này thuộc Wisconsin là xứ tuyết lạnh. Mình đi gõ cửa từng nhà đấy chị. Chị tưởng tượng đi bao nhiêu dặm đường một mình đi trên tuyết là vì mình phải làm câu chuyện đó tự mình. Thì mình thấy nó rất là challenging, rất là đòi hỏi, là vì có ai muốn được bước ra ngoài đường sương gió như vậy đâu.
Tri ân với một quốc gia đã cưu mang bà từ hơn 30 năm nay và với những chủ đề thiết thực liên quan đến đời sống của cư dân trong đơn vị bầu cử, bà Thủy Ramley đã được người dân trong đơn vị của bà ủng hộ.
Khu vực của mình đó, họ cảm thấy họ không được đại diện một cách đúng đắn, là những đòi hỏi của họ không được mang tới tỉnh đường. Khu này rất lớn, đa số là dân trí thức mà lại là người dân đã lớn tuổi, rất nhiều người đã về hưu, rất nhiều người ở những cái khu nhà rộng, mỗi nhà là một mẫu đất. Họ thấy rằng tỉnh chú trọng quá nhiều đến cái khu vực khác và an ninh xã hội đó không được đầy đủ. Thành họ muốn một người thẳng thắn đứng lên vì họ mà lên tiếng nói, chứ không phải là vì nghĩa là theo những cái người mà thuộc trong thành phần của những cái đảng phái ở trong tỉnh. Mình là một cái người kêu là ứng cử viên độc lập đó chị, mình không thuộc cái đảng nào hết. Thành có thể vì thế mà mình được chọn lựa, bây giờ ở đây họ đã quá chán cứ nghe Cộng hòa với Dân chủ cãi nhau om sòm. Chị biết bây giờ là 109 ngày chưa có giải quyết được vấn đề ngân sách của toàn tiểu bang. Những cái chuyện quan trọng nhất là những chuyện căn bản. Tôi không có cái quyền quyết định ngân sách tiểu bang. Tuy rằng ngân sách tiểu bang thì sẽ dính líu đến ngân sách của tỉnh, nhưng đối với tôi là ngân sách của tỉnh, tôi phải làm mọi cách để cho người đóng thuế được có những cái quyền lợi rất là căn bản. Họ đã đóng thuế thì họ phải có được hưởng những cái dịch vụ. Thành ra tôi không muốn tỉnh này tiêu xài phí phạm vào những chuyện không đâu mông lung, và những người làm việc trong tỉnh có bổn phận trách nhiệm phải bảo vệ và phải cung phục những cái dịch vụ cho những người dân đã sống ở đây hàng bao nhiêu thế hệ. tôi cũng đã thành cái người dân ở xứ này, tôi cũng gọi cái nơi này là quê hương thứ hai của tôi, thì tôi có trách nhiệm phải đứng lên lên tiếng nói để bảo vệ những người hàng xóm của tôi, những người trong khu của tôi, cũng muốn cho những cái học đường, những cái công việc ở đây đó nó được tốt đẹp.
Bà đã đắc cử vào hội đồng thành phố vào tháng 4 năm nay. Làm công việc nghị viên thành phố Madison, bà chỉ lãnh một đồng lương tượng trưng, nhưng công việc thì rất nhiều đòi hỏi, vì người dân có thể gọi điện thoại, email, than phiền với bà về bất cứ điều gì từ nhỏ đến lớn xảy ra ở nơi họ cư trú, bất kể giờ giấc. Trong 6 tháng đầu làm việc, bà là nghị viên thành công nhất trong việc đem lại an ninh cho cư dân.
Mình cứ mang lên nói với tỉnh trưởng với lại cảnh sát trưởng là cái khu chúng tôi rất cần cái sự an ninh của cộng đồng, mà không có thấy cảnh sát đi lo, mà chúng tôi gọi đến nhiều khi cả nửa đến hồ không có trả lời, thì tỉnh trưởng cứ bảo mình là ôi cái tỉnh này một ngày nó một lớn, cái chuyện đó là bình thường, mọi người phải quen đi. Hoặc là cảnh sát là bảo mình là chúng tôi bận lắm là phải đi kêu những cái vụ mà vấn đề quan trọng hơn, thành những cái vấn đề trong khu của bà nó không có đến nỗi quan trọng. Thì mình bảo thôi tôi không có nói nữa, thì bây giờ tôi mời cả tỉnh trưởng lẫn cả cảnh sát trưởng đến họp tại khu của tôi để cho nghe người dân cho biết những cái điều người ta phàn nàn. Chị có biết không, họ tưởng họ chỉ ghé đây chừng 15 phút, ai mà ngờ khi mà họ đến đây gần 850 người dân đến cầu trực, ông già bà cả, cả người đi xe lăn, cả người mà dắt con nít, đứng 90 phút đồng hồ, tường trình là nó có những vấn đề phải giải quyết. Tôi nói chị hay, tỉnh trưởng, cảnh sát trưởng họ không thỉnh họp. Chị biết trong ngày hôm sau tỉnh trưởng ngay lập tức tuyên bố là cái budget của năm nay nó lập tức tăng thêm 30 cảnh sát.
Trong 6 tháng đầu làm việc, bà là nghị viên thành công nhất trong việc đem lại an ninh cho cư dân. Và được biết sau đó thì việc mời thị trưởng và cảnh sát trưởng đến họp bàn thẳng với người dân đã trở thành một khuôn mẫu cho các đơn vị bầu cử khác trong thành phố và cho các khu vực khác ở bang Wisconsin.